Chương 111, độ nhân kinh. Tinh không pha tạp, mênh mông vô bờ. Hắc ám mà u lãnh, cho người ta một loại cảm giác thần bí, khó mà xem thấu, không cách nào tưởng tượng đến tuột cùng đến cỡ nào mênh mông. Diệp Vân Kim cùng Sài Đạo Xương đồng hành, hóa thành hai viên lưu tinh, tại tinh hải ở trong chỗ xa. Phật, ma. Tự đắc biết bí mật này, Diệp Vân Kim trong đầu hai chữ này một mực vung đi không được. Cả hai thực sự ngày đêm khác biệt, để cho người ta khó mà liên tưởng đến nhau. Thế nhưng là, nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy giữa hai bên có loại liên hệ kỳ diệu. Từ xưa đến nay, âm dương tương khắc, nhưng lại cùng tồn tại. Một âm một dương, là tương hỗ ngăn được quan hệ, âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, này lên kia xuống, thiếu một thứ cũng không được. Nói cách khác, trên đời không có cực hạn trắng cùng đen, vật cực tất phản, thế gian vân vân, đều có đạo âm dương, tương sinh tương khắc, ác cùng thiện cùng tồn tại, Phật cùng ma nhìn như là hai thái cực, thế nhưng là, bọn hắn nhưng cũng có một loại nào đó chỗ tương thông. Diệp Vân Kim không còn xoắn xuýt, sau hỏi Sài Đạo Xương phải chăng biết được ma tông bí pháp, phải chăng nắm giữ phân hồn quyết. Đáng tiếc, lão nhân cũng đối Phật môn bí thuật cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Ma tông bí thuật, ta khinh thường lĩnh hội. Đây là lão nhân nguyên thoại. Tựa hồ đối với Phật môn mang theo một chút oán khí, không khó tưởng tượng, đã từng lão nhân cùng Phật môn ở giữa, tất nhiên có một đoạn nhân quả. Lại cùng cái khác giáo phái khác biệt, phần này nhân quả đặc thủ, để lão nhân phát ra từ nội tâm có chút oán hận. Chỉ bất quá, Sài Đạo Xương không có nhiều lời, Diệp Vân Kim cũng không tốt truy vấn cái gì. Ta khuyên ngươi không nên đánh Phật môn bí thuật chủ ý, tốt nhất cũng không cần cùng Phật môn có bất kỳ gặp nhau. Lão nhân nói như vậy, nói gần nói xa đều đối Phật môn lộ ra kiêng kỵ. Diệp Vân Kim cảm thấy tiếc hận cùng tiếc nuối. Lão nhân không có lĩnh hội phân hồn quyết, cái này biểu thị hắn sau này muốn nắm giữ môn này bí thuật, thế tất yếu cùng Phật môn đi giao thiệp. Tinh không từ từ phi độn 3 ngày, cuối cùng đã tới lão nhân trong miệng nói tới biên hoang. Cũng không phải là ở vào đại địa bên trên, mà là một mảnh tinh không ở trong. Phía tinh không này cùng cái khác khác nhiều. Rõ ràng ở vào cùng một mảnh tinh không, lớn tinh lại một nửa âm u, một nửa sáng chói. Ảm đạm lớn tinh, rách nát mà thê lương, lặng lặng phiêu phủ ở hắc ám tinh không bên trong, tất cả đều quang mang ảm đạm, giống như là chết đi. Sáng chói lớn tinh thì quang hoa cuồn cuộn, tinh lực tràn đầy, quang mang hừng hực. Cẩn thận đi quan sát những này cổ tinh, sẽ phát hiện rất là bất phàm, trên đó có khắc thần bí văn tự, lại sắp xếp vô cùng giản cứu, giống như là một loại kỳ dị trận pháp, ngưng tụ thành một loại thần bí thế. Tương truyền nơi này từng là luân hồi cổ địa, là thuần ý lấy tân sinh cùng tử vong một chỗ thần thổ. Lão nhân thì thảo, hai mắt tràn ngập bi thương. Hắn ngồi xếp bằng cùng trong hư không, miệng tụng độ nhân kinh. Thông nhi, lão nhân gần như ruột gan nước từng khúc, trong miệng thì thảo, một chữ một khắc huyết, tụng ra độ nhân kinh. Mỗi một chữ đều là cấn tại hư không, mang theo nỗi thương cảm của hắn cùng cực kỳ bi ai. Trên đời đau nhất, không á qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Độ nhân kinh, siêu độ thân tử, cái này thật sự là một loại khó tả đau nhức. Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, bên trên mở tám môn, phi thiên pháp luân, tội phúc cầm giới, số mệnh nhân duyên, phổ thụ mở độ, tử hồn ruột, thân đến thụ sinh, bên trên nghe chư thiên. Thanh âm bi thương, tràn ngập thê lương. Lão nhân lã chã rơi lệ, nhẹ nhàng run rẩy. Để Diệp Vân Kim ở bên, cũng không hiểu có chút sầu não. Sai đạo xương, ngút trời thần tư, thực lực thông thiên, che đậy thiên hạ, nhưng cho dù như thế, vợ cùng tử lại bởi vì hắn chết thảm, một thân tội nghiệt, tất cả đều báo tại người thân cận nhất trên thân. Miệng tụng độ nhân kinh, một chữ một khắc huyết, siêu độ vợ cùng tử, đây là một loại như thế nào đau nhức. Dương Dương niệm kinh văn, nhìn bọn họ có thể vãng sinh. Sai đạo xương cắn nát bờ môi, máu tươi chảy xuống, một lần lại một lần khẽ gọi, toàn bộ tinh không đều là phù văn, là cấn đầy hư không. Các loại nghiệp lực đều thêm ta thân, khẩn cầu thiên địa mở một tuyến, làm các nàng mẹ con có thể vãng sinh. Sai đạo xương lấy máu đốt chảy qua, niệm tụng độ nhân kinh. Lập xuống đại thể nói, muốn đổi lấy vợ cùng tử một lần vãng sinh cơ hội. Diệp Vân Kim hoảng hốt, phản phất thật cảm nhận được một loại tân sinh ảo giác. Vãng sinh luân hồi, có tồn tại hay không? Hắn thì thào, mất đi chính là mất đi, không có khả năng lại xuất hiện, không cách nào tái sinh, đây là không thể sửa đổi thiên địa bản chất, người đều có vừa chết, ngay cả cổ chỉ đại đế cũng không thể ngoại lệ. Đối với vãng sinh, thánh hiện thời cổ sớm có luật thuật, rất nhiều cổ tịch ở trong nói qua chuyển thế, kia không có khả năng tồn tại. Diệp Vân Kim không tin số mệnh vận, không tin luân hồi, nhưng mà giờ khắc này lại cảm nhận được một sức mạnh không tên tồn tại, để hắn hoảng hốt. Chuyển thế mà nói nếu không tồn tại, Niếp Niếp cùng Trường Thanh đại đế nhân quả lại đem giải thích như thế nào? Diệp Vân Kim hoảng hốt, nhưng tất cả những thứ này chú định không có đáp án, đã vượt ra hắn nhận biết, không phải hắn có thể lý giải cấp độ. Sai đạo xương niệm tụng độ nhân kinh rất là siêu phàm, Diệp Vân Kim minh bạch, sở dĩ hoảng hốt hoàn toàn là bởi vì đối phương đạo ảnh hưởng tới chính mình, là đối phương đạo lây nhiễm phiến thiên địa này, kia là thần vương chờ mong, vô thượng khát vọng. Ta xuất thân hàm y, phụ mẫu đều là hạ người bình thường, sinh kế gian nan, lấy đi săn mà sống. Ta bản không có cơ hội bước vào con đường, thế nhưng là 12 tuổi năm đó lại đụng phải Hồng Nguyệt, nàng ôn nhu mà thiệt lương, dạy cho ta một chút tu hành chi thuật, làm ta tại phàm trần có thể giàu có sinh hoạt. Sai đạo xương nước mắt tuôn đầy mặt, thì thào lên quá khứ, tưởng nhớ lên chuyện cũ. Ta si mê tu hành, sau tại nàng ảnh hưởng dưới, gia nhập Hồng Nguyệt Thánh Địa, sau học trộm Thánh Địa cổ kinh, phạm vào sai lầm lớn, bị trục xuất Thánh Địa, nàng lấy tính mệnh đảm bảo, mới để cho ta sống xuống tới. Ta cùng nàng mến nhau, bị Thánh Địa chỗ không dùng, mà nàng nghĩa vô phản cố, vì ta cùng sư môn bất hòa. Mới đầu, ta chỉ muốn chứng minh, lựa chọn của nàng không có sai, thế nhưng là về sau, tham niệm cho phép, ta cuối cùng ở trên con đường này, một đi không trở lại. Học trộm thế gian chư vương pháp môn, tăng cường tự thân, vì tu hành, đưa nàng xem nhẹ, bế quan 3000 năm, cuối cùng đến thần vương, vô địch thiên hạ, khó có đối thủ, nhưng lại xuất thế lần nữa, Hồng Nguyệt đã đi, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Lão nhân rơi lệ, thanh âm buồn tuyệt, lá gan rung động đứt từng khúc. Hồng Nguyệt đã đi, tu hành còn có cái gì ý nghĩa? ta tung vô địch thiên hạ, nhưng vợ cùng tử tất cả đều bởi vì ta mà chết, thần vương chi danh động tiền dưới, bên cạnh lại không người vì ta lớn tiếng khen hay, cả đời tu vi thông thiên, thì có ích lợi gì đâu. Lão nhân nghẹn ngào, không ngừng có nước mắt lăn xuống. Hối hận tự trách, tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Hắn từng cho rằng, một ngày kia đương thời vô địch liền có thể vo nát hết thảy, cải biên hết thảy, nhưng mà, chân chính đến một bước này, Lao Thiên lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Để hắn thảm thiết đến bất lực, quỳ trên mặt đất, khó mà đứng lên. Bên gối người sớm đã không tại, cho dù cường đại, lại bất lực vãn hồi, chỉ có nghẹn ngào, miệng tụng độ nhân kinh. Hồng Nguyệt đã đi, chúng ta đến đế cảnh lại có thể thế nào? Táo nhân chán nản, em mờ áng rơi lệ. Cái gì vô địch, cái gì thần vương, hết thảy thành không, ngay cả vợ cùng tử đều thủ không được, còn có cái gì dùng? Ung dung thương thiên, ác liệt Hồng Nguyệt. Vì sao nhất định phải dạng này? Nếu như có thể, ta tình nguyện mình đi chết. Lão nhân vô cùng tự trách, khóc lớn lại cười to, khóe miệng xuất hiện từng sợi máu. Ta không cách nào tha thứ mình. Lão nhân gầm nhẹ, mất hết can đảm, thể xác tinh thần tiểu tụy. Chương 112, chân quý người trước mắt. Cái gì tu hành, cuối cùng là công dã tràng. Xài Lao thần vương nghẹn nào, tại dưới trời sao lạnh leo thở dài nói, chỉ có chân quý người trước mắt là thật. Một câu đạo tận thiên hạ thê lương. Trên đời ai không có tiếng đối. Diệp Vân Kim cũng tiếc hữu tâm sinh, trấn an nói, tiền bối nén bi thương, cố nhân đã đi, nghĩ đến thánh nữ tiền bối cũng không hy vọng nhìn thấy ngài cái dạng này. Nàng từng để cho ta truyền đạt, để ngươi hảo hảo sống sót, quên đi tất cả. Tung xài đạo xương vì trên đời trừ vương chỗ hận, thế nhưng là, giờ phút này lại có chút cô đơn cùng thê lương, ngút trời thần vương, như thế thế thảm, để cho người ta sầu não. Tiểu hữu không cần quên ta, ta khó mà tha thứ mình, chỉ có một con đường chết chỗ tội. Xài đạo xương nói như vậy. Đại hắn cảm xúc thoáng bình phục một chút nói, nếu không phải tiểu hữu, ta có lẽ đời này cũng vô pháp nhìn thấy thông nhi. Ta rời gôi không đủ, tu hành cả đời, không muốn để cho một chút truyền thừa như vậy mai một, dự định thụ cùng tiểu hữu. Thần vương lẩm bẩm nói, có hai môn thánh pháp, là ta quật khởi chỉ ỷ vào. Một môn vì lục nhĩ thông, sớm đã thất truyền, nhưng khuy thiên hạ cổ kinh, ta chính là bằng này quật khởi, nhưng kinh này tuy mạnh, tại ta mà nói lại nghiệp chướng nặng nổ, ta không muốn một ngày kêu bi kịch nặng hơn nữa diễn, cho nên, liền để môn này thánh pháp, triệt để theo ta mai táng đi. Diệp Vân Kim được nghe lời nói này, không khỏi nhớ tới chuyện thần thoại xưa ở trong lục nhĩ mi hầu. Thần thông cùng môn này thánh pháp rất là tương tự, nhưng đều vì thế gian chỗ không dùng, một câu pháp không truyền lục nhĩ, cảnh cáo mênh mông chúng sinh. Loại này thánh thuật hoàn toàn chính xác quá nghịch thiên, coi như Diệp Vân Kim đạt được, chỉ sợ cũng họa lớn hơn phúc. Một môn vì táng tiên khúc, là ta tự thân sáng tạo, ta bằng này khúc, ngạo thế thiên hạ, có thể đem này khúc truyền thụ cho ngươi. Diệp Vân Kim rất là chấn động, táng tiên khúc, cái tên này thực sự bất phàm. Lại, xài đạo xương thực lực có 102 thiên hạ, nhất dựa vào thủ đoạn, tờ hật nhiên vô cùng kinh người, là kinh thế truyền thừa, cơ duyên to lớn. Ngươi lại tới, ta đem môn này thánh thuật truyền cho ngươi. Xài đạo xương đưa bàn tay dán tại Diệp Vân Kim cái trán, vô tận đạo văn lập tức chui vào hắn linh hải, là cấn tại thần niệm ở trong, đang chậm rãi phai mở. Đây là táng tiên quyết, chỉ là một chút khẩu quyết mà thôi, cần chính Diệp Vân Kim đi ngộ. Diệp Vân Kim không muốn bỏ qua thánh pháp, lúc này xếp bằng ở giữa hư không, bắt đầu tìm hiểu đến, đạo văn đang chậm rãi phai mở, có thể ghi lại nhiều ít, đều xem vận mệnh của hắn. Cũng may, Diệp Vân Kim thể chất cường đại, chí tôn cốt vốn là ngộ tính kinh khủng, huống chi hắn là từ đầu đến đuôi chí tôn thể. Rất nhanh nhớ kỹ đại bộ phận. Rời đi nơi này đi, này khúc coi như ta trả lại ngươi lại ân. Sai đạo xương mở miệng, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa hư không. Ở mảnh này xa xôi thiên địa bên ngoài, từng sợi độn quang ngay tại vào tới, tương tự từng khóa lưu tinh, tại Diệp Vân Kim tầm mắt bên trong, từ từ phóng đại, quang mang biến hương hực. Diệp Vân Kim ý thức được đây là chư thần vương tới. Đại đế nguyên cảnh cố nhiên bất phàm, nhưng thần vương đều là đạo tâm cường đại người, khó mà triệt để bị nhốt bên trong, huống chỉ còn có đế binh gia trì. Bị vây chừng 3 ngày, đại đế ảo cảnh cường đại có thể thấy được long đốm. Tiền bối, Diệp Vân Kim rất không tình nguyện, muốn thuyết phục lão nhân rời đi, hắn rõ ràng xài đạo xương đang cầu xin chết, không cần chư thần vương như thế nào, hắn cũng sẽ tự vẫn tại hư không. N9. Xài đạo xương khẽ quát, các loại thần lực hóa tại một chữ âm tiết bên trong, trực tiếp đem Diệp Vân Kim đẩy hướng phương xa, bị thần vương chỉ lực chỗ ngăn cách, để hắn không thể quay trở lại lần nữa. Xài đạo xương, ngươi thử kỳ đã đến. Tỉnh không bên trong, chuyến ra thanh âm điếc thái nhức óc, để cho người ta mảng nhị phát run, khiến quần tinh chấn động. Chư thần vương đều tới biên hoang. Tăng thêm yêu tộc thần vương, chừng 17 vị, đặt thành một loại nào đó chung nhận thức, một đường truy sát, chỉ vì chém giết xài đạo xương. Ta yêu tộc chỉ là đến vì xài lao thần vương tiến đưa, không tham dự các ngươi nhân tộc giao phong. Ma Long lao đạo mở miệng, lập trường rõ ràng. Xài đạo xương cùng yêu tộc cũng không cái gì ân oán, cho nên lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, yêu tộc dã tâm mừng mừng, không có khả năng để sự tình đi đến chư thần vương đủ bức yêu tộc tình trạng, chắc chắn lựa chọn từ đó quấy nhiễu. Xài đạo xương, ngươi tự vẫn tạ tội đi, ngã Phật từ bi, sẽ lưu ngươi một cái toàn thây. Phật môn, một vị cổ tăng mở miệng nói ra, hắn kim thân to lớn, không thể so với một viên lớn tinh nhỏ bé, giống như một tôn thần minh, bất quá lại đối xài đạo xương rất là kiêng kỵ, giống như không muốn cùng hắn giao phong. Chờ ta 200 ngày, để cho ta vì thông nhi siêu độ, không cần các ngươi đạo thủ, ta sẽ tự thiêu cùng phiến tinh không này. Xài đạo xương 10 phần bình tĩnh, toàn cảnh là thê thảm, nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn là đang cầu xin chết. Đây không có khả năng, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi. Trung Châu, có thần vương dạng này lời nói, ngươi tội nghiệp ngập trời, cả thế gian cùng giết, không xứng sống thêm 200 ngày. Đông Hoang, Phong Thần Lăng Phong Thần lão nhân lời nói, thật muốn làm được như thế tuyệt sao? Xài đạo xương thở dài, ta cố nhiên đang chết, nhưng các ngươi giết vợ ta cùng tử, chẳng lẽ không nên sám hối sao, không cảm thấy xấu hổ sao? Sao là xấu hổ nói chuyện? Ngươi vợ cùng tử rơi vào kết quả như vậy, hoàn toàn là bởi vì ngươi mà lên, cùng chúng ta có liên can gì? Năm đó ngươi nếu sớm hướng chúng ta tạ tội, ngươi vợ cùng tử sao lại vẫn lạc? Bác Nguyên, thần đình ở trong một vị lão thần vương lời nói, rất là cay nghiệt. Đừng lại nhiều lời, ngươi như tỉnh ngộ, như vậy tự vẫn đi, như cũ chấp mê bất ngộ, chúng ta có thể ra tay, giúp ngươi vào luân hồi, làm bạn vợ cùng tử. Phong thần lão nhân như vậy lời nói. Sai đạo xương thở dài, khuôn mặt không vui không buồn, đôi mắt thâm thúy, ở trong lại ngậm một tia bi ai. Mời các ngươi thôi ý hữu y, không muốn quấy rầy nơi đây thanh tịnh, để cho ta siêu độ thông nhi, tự sẽ cho các ngươi một kết quả. Lão nhân mở miệng, mang theo một chút cảnh cáo vận vị. Không có gì tốt trao đổi, ngươi nghiệp chướng nặng nề, không có khả năng lại để cho ngươi sống sót. Chư vương cùng nhau tiến về phía trước một bước, cưỡng bức chi ý rõ ràng. Sai đạo xương cười khổ, đột nhiên đứng lên, độc đấu chư vương, mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, ta thực tội nghiệp sâu nặng, nhưng các ngươi có tư cách gì chẳng ta? Giết vợ ta cùng tử, không cảm thấy xấu hổ sao? Giết sạch Hồng Nguyệt Thánh Địa trên dưới mấy chục vạn tính mệnh, không nên sám hối sao? Lão nhân phẫn nộ, thanh âm khàn khàn, hai con ngươi trở nên hừng hực, khí tức vô cùng nóng nảy. Các ngươi từng bước nhìn như quang minh lỗi lạc, nhưng các ngươi cái nào trên tay không phải nhuộm đầy máu tươi? Các ngươi mở miệng một tiếng ta nghiệp chướng nặng nề, nhưng các ngươi cái nào không phải tội không thể tha? Lão nhân nỗi đau lớn, sắc mặt trở nên dữ tợn, cất tiếng đau buồn nói, giết vợ ta cùng tử, Hồng Nguyệt Thánh Địa mấy chục vạn người nhân quả, ta cũng phải cùng các ngươi thanh toán. Phương xa, giờ khắc này, Diệp Vân Kim rõ ràng cảm nhận được Sài Đạo Xương lão nhân khí tức đại biến. Hắn tuyệt đối là điên chứng bệnh lại phạm vào, thế nhưng là, lần này, muốn so Dĩ Vãng càng kinh khủng. Dĩ Vãng giống như là có phong ấn tại áp chế, mà giờ khắc này, giống như là triệt để thả ra. Giống như là hóa thành một tôn ma. Sát niệm cuồn cuộn, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, tựa như muốn cắt máu. Ma? Hắn đã từng cùng ma cấu kết sao? Điên chứng bệnh là bởi vì này mà lên. Diệp Vân Kim kinh ngạc, nghĩ đến Sài Đạo Xương lão nhân đối Phật môn đánh giá, cùng hắn đối Phật môn thái độ, không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Có lẽ, Sài Đạo Xương lão nhân đã từng nhìn trộm qua Phật môn bí thuật, chỉ là bị Phật môn cho hố. Lâm học được một loại nào đó ma kinh, từ đó trở nên điên. Cái suy đoán này có rất lớn khả năng. Dù sao, lão nhân đối Phật môn thái độ, hiển nhiên cùng cái khác giáo phái khác nhiều. Thật nếu như thế, Phật môn thủ đoạn thật đúng là hiểm ác. Diệp Vân Kim kinh hãi, tựa hồ minh bạch lão nhân, vì sao không muốn hắn thám thính Phật môn bí thuật, thậm chí đừng cho hắn cùng Phật môn cấu kết. Chương 113, đẫm máu tinh không. Tinh không, mênh mông mà băng lãnh, u ám thâm thúy, để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng. Bất kỳ cái gì sự vật, ở chỗ này đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Mà giờ khắc này, thần vương uy áp phô thiên cái địa, tinh không ung dung, huyết dài không ngừng, giống như không thể thừa nhận chư thần vương uy áp, tùy thời đều muốn sụp đổ. Từng tôn cổ lão thân ảnh, sừng sững tại tinh không cuối cùng, giống như là từng tòa ma sơn, muốn áp sập vạn cổ thanh thiên. Mỗi một người đều vô cùng kiếp người, giống như là trải qua vô lượng kiếp, thân thể cùng thiên địa đại đạo tương hợp, tan cùng đạo tắc ở giữa. 18 vị thần vương. Đây là cực độ hiếm thấy một mảnh kỳ cảnh, quá khứ không thể gặp, tương lai cũng tất khó hiện, vĩnh hằng mà bất hủ, phàm là quan sát trận chiến này người, dù là quá khứ vạn cổ tuế nguyệt, cũng khó có thể quên dạng này một bức vĩnh hằng hình tượng. Hơn 10 vị thần vương cùng nhau, sừng sững ở đó phiến tinh không, khiến thương thiên đều muốn luôn xuống, trên bầu trời các loại quang hoa, thiên âm không dứt, giống như là đang vì bọn hắn vang lên. Đây là thần vương đạo quả sinh ra dị cảnh, mang ý nghĩa bị thiên địa chỗ tán thành, vì bọn họ hạ xuống các loại tường thụy, mỗi một người đều chủ trưởng có một loại đặc biệt thần tác. 12 vị thần vương liên thủ, đủ bức xài đạo xương. Tình hình như vậy, chỉ tưởng tượng thôi đều làm người run rẩy. Thần vương uy áp tác động đến các nơi, khiến các phiên đại địa sinh linh đều đang run rẩy, vô cùng kính sợ. Đây chính là thần vương cấp tồn tại, cần dùng đời sau ngưỡng vọng. Sai đạo xương, cuối cùng cũng phải vẫn tại biên hoang. Đại chiến còn chưa bắt đầu, nhân gian liền có vô số tiên đoán truyền ra. 12 vị thần vương, mỗi một người đều là thế gian đỉnh tiêm tiêu hùng, liên hợp cùng một chỗ, có thể xưng thần cản giết thần, phật cản giết phật. Thử hỏi trên đời này ai có thể cản? Sai lao tiền bối. Diệp Vân Kim bị thiết, rất hy vọng lao nhân có thể rời đi. Đáng tiếc, tưởng niệm chú định thành không, hắn hiểu được. Lão nhân mất hết can đảm, căn bản là một lòng đang cầu xin chết, thả ra ma niệm, muốn cuồng loạn giết tới một trận, làm vợ cùng tử lấy một cái công đạo. Nhân gian ầm khắp trốn, nhưng tinh không ở trong cũng rất là ưu tĩnh. Chư thần vương đủ hướng về phía trước, bức bách Sài Đạo Xương, nhưng không ai xuất thủ. Sài Đạo Xương, tập thế gian vạn pháp vào một thân, xuất thủ số lần cũng không nhiều, nhưng mỗi một lần đều có thể xưng long trời lở đất, tuyệt đối vô cùng cường đại. Sài Đạo Xương, ngươi chịu chết đi. Rốt cục, Phong Thần Lăng lão nhân tiến lên, trực tiếp liền xuất thủ. 36 đạo thần quang xông ra, cùng một chỗ phùng lên, giao kết cùng một chỗ. Lập tức thiên cương màn sáng phát ra, dâng lên một ngụm thiên đạo thần kiếm, bổ thẳng xuống. Đây là vô lượng thần tắc rốt thành, là hắn một kích mạnh nhất. Tinh không bên trong, Sài Đạo Xương toàn thân đều bị đen nhánh sát khí bao phủ, hắn chỉ có một động tác, đó chính là cũng chỉ một chạm. Keng. Thiên đạo thần kiếm tại Sài Đạo Xương hai ngón tay hạ bẻ gãy, thần tắc như khói diệt, hóa thành một mảnh ánh sáng lóa mắt, tiêu tán ở hư không. Oeng. Đáng sợ hơn đại chiến mở ra, 12 vị thần vương cùng ra tay, trừ bỏ yêu tộc 5 vị thần vương, tất cả đều công sát, cùng một chỗ trấn áp Sài Đạo Xương. Nghi đạo văn sợi, các loại chỉ riêng hình thành tấm lụa giao kết cùng một chỗ. Hóa thành một đầu tiên giản bổ xuống, thiên đạo luân âm nổi lên bốn phía, các loại thủy khí dâng lên, rủ xuống tới. Đây là chư thần vương tề lực đánh ra đòn sát thủ, cùng thiên địa tranh tạo hóa, cùng nhật nguyệt tranh sáng chói, tường hòa cùng sát phạt đồng tiên. Giết. Tiếng giết vang vọng trên trời dưới đất, ù ù anh minh, cũng không biết chuyển đi bao nhiêu dặm. Phía trước hư không tại sụp đổ, hỗn độn chỉ riêng ẩn hiện, sinh sinh đánh ra một cái tiểu thế giới, ở chỗ này nhiều hơn một loại khai thiên khí cơ. Đây là một lần cường đại tuyệt luân công phạt, thiên tướng thủy thải, địa hiện thần sen, các loại chỉ riêng hội tụ vào một chỗ trở thành một mảnh thần hải. Tất cả mọi người nhẫn không ra quỳ túi xuống dưới. Không có nhận công kích, thế nhưng là lại không chịu nổi tỉnh không ở trong truyền gia huy áp, thế giới đều giống như muốn hủy diệt. Đông Sai Đạo Xương chắp tay trước ngực, kết xuất 12 mai đạo ấn, sắp hàng chỉnh tề, diễn hóa xuất dấu vết của đạo, sau đó đẩy đi ra. Đạo ấn nghe tiếng mà trướng, sừng sững tại Sai Đạo Xương trước người, giống như là 12 tòa ma sơn, không thể vượt qua, trấn áp thế gian hết thảy. Ầm ầm, tinh không rung mạnh, vô tận lớn tinh trong khoảnh khắc chôn vùi, biến thành một mịt. Giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là ánh sáng, khắp nơi đều là pháp tắc. 12 mai đạo âm cùng cái kia đạo tiên giản đụng vào nhau, phát ra hào quang bất hủ, cả phiến thiên địa đều sụp đổ. Oanh! Tất cả mọi người mất thông, cái gì cũng nghe không đến, loại kia kinh khủng tiếng gầm để rất nhiều người lỗ tai máu tươi chảy dài. May mắn đủ xa, không phải tất cả mọi người muốn chết, trở thành bụi bặm, bị cái gì bất hủ lực lượng thôn phệ, ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Đây là một lần đáng sợ xung kích, thiên băng địa liệt, đại địa trực tiếp luôn xuống, tinh không cũng đã nứt ra một đạo kinh khủng khe hở, hỗn độn khí cỏ rửa. Giao kích tạo thành ba động quá kinh người, giống như là đánh xuyên cửu trọng thiên, có thể xưng một trận đại phá diệt. Thái sơ chi lực đang tràn ngập, giống như là về tới đạo mới bắt đầu một khắc này. Oanh! Nhưng mà Sai Đạo Xương trước người đạo ân vỡ vụn, thế nhưng là lại có 6 cái hoàn chỉnh bảo tồn lại. Hắn ra sức hướng về phía trước, thôi động 6 cái đạo ấn chống lại cái kia đáng sợ tiên giản, không ngừng tiếp cận, dũng cảm tiến tới, thế không thể đỡ. Giống như là đẩy một tòa thế giới tiến lên, nghịch ngàn cấp muôn vàn khó khăn, thời gian tuế nguyệt. Ầm ầm. Thỉnh không run rẩy, trong khoảnh khắc có vô số nổ lớn phát sinh. Đạo ân từng cái diệt vong, cho đến tất cả đạo ấn đều bị xông nát thời khắc, cái kia đạo tiên giản cũng bị đánh xuyên qua, tán loạn trong hư không. Sai Đạo Xương khoe miệng chảy máu, nhưng huyết khí nhưng như cũ bành trướng, sừng sững ở đó mảnh bầu trời, hiển thị rõ vô địch chỉ tư. Giờ khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Mọi người không thể không rung động, Sai Đạo Xương cũng không phải là chỉ là hư danh, lấy lực lượng một người độc đấu 12 vị thần vương, sinh sinh chống được 12 vị thần vương tuyệt thế một kích. Tất cả mọi người ngốc trệ, đây là sức chiến đấu cỡ nào? Mặc dù hắn khỏe miệng chảy máu, rơi xuống hạ phòng, nhưng hoàn toàn chính xác sinh sinh chống đỡ loại kia đáng sợ ba động, đây là tuyệt đại biểu hiện kinh diễm. 12 vị thần vương cũng kinh, trên mặt nhao nhao trồi lên một mảnh kinh mây. Hồng Nguyệt, Thông Nhi. Sai Đạo Xương khẽ nói, âm thanh run rẩy. Khô các khỏe mắt có nước mắt dưới, hắn có vô biên đau thương, vô tận tiếc nuối, biết vợ cùng tử bởi vì mình mà chết, trong lòng đại thống, khó mà nói nên lời. Thần vương nghẹn ngào, đầy dây thế thảm. Giết. Sai Đạo Xương kêu to, vô biên cực kỳ bi ai hóa thành sát ý ngập trời, ánh mắt như máu, vô cùng hung hực. Nhanh chân xông về phía trước, muốn chém giết 12 vị cái thế thần vương. Tất cả mọi người sợ run, hắn cho dù cường đại, nhưng một người như thế nào cùng 12 vị thần vương chiến đấu? Đây là tình thế chắc chắn phải chết, không có một chút hy vọng còn sống, mà hắn lại dạng này lựa chọn, hoàn toàn là chịu chết. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi là chuẩn đế sao? Một vị Bắc Nguyên thần vương lạnh lùng chế giễu. Chư vị, đừng lại lưu thủ, Sai Đạo Xương đã tới gần tuyệt cảnh, liều mình một trận chiến, tuyệt đối không nên bị hắn kéo lấy chết, lật thuyền trong mương. Đạo nhất thần vương, Đạo Huyền Tông dạng này lời nói. Rất nhiều người đều gật đầu, lên tinh thần. Sai Đạo Xương rất là bất phàm, thật muốn bị hắn kéo chết, 12 cái đánh một cái, còn bị người phản sát, đây tuyệt đối là một loại vô cùng nhục nhã. Chương 114, Táng Tiên Quốc. Ầm ầm. Trong vùng sao trời kia, không ngừng có kinh khủng ba động truyền ra, liên lụy ra, hóa thành từng đạo sóng biển, vỡ nát từng mảnh đại địa cùng bầu trời. Song phương không ngừng xung kích, đánh ra đạo cực điểm lực lượng. Vô tận đạo ngân đang cuộn trào mãnh liệt, vô biên đạo vận đang chấn động. Sai Đạo Xương, thật có nghịch thiên chi tư, nếu không phải là điên, có lẽ có nhìn đạt đến đế cảnh. Nhân gian, có người đánh giá như thế. Thời thế hiện nay, đế không thể gặp. Đại đế vẫn lạc có mấy vạn năm năm tháng, cho nên, đừng nói là đại đế, dù cho là chuẩn đế, bên trong vùng thế giới này, mấy vạn năm tuế nguyệt cũng chưa từng có xuất hiện qua. Trên đời không chuẩn đế, là thiên địa không thể chứng. Vẫn là bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào? Đây là thiên cổ câu đố. Mà bây giờ, mọi người trên người Sai Đạo Xương lại nhìn thấy loại kia đế anh tư, đế mới nên có cường thế. Có thể đạt đến thần vương, nào có kẻ yếu. Mỗi một người đều là thiên kiêu bên trong nhân tài kiệt xuất, người bên trong hùng kiệt, thế nhưng là nhiều người như vậy chạy xuống dòng dòng trận, lại khó mà đem tuổi thần vương chu sát. Mọi người vô cùng kinh hãi. Vốn cho rằng trận chiến đấu này không có chút nào lo lắng, là đơn phương nghiền ép, thế nhưng là, bây giờ Sai Đạo Xương tung ở vào hạ phong, nhưng lại căn bản không có bại sụt chỉ thế. Chanh. Thỉnh không truyền đến một tiếng đàn ba động. Sai Đạo Xương ngồi xếp bằng cùng giữa hư không, trước người xuất hiện một trường cổ cầm, hắn nhẹ nhàng kích thích dây đàn, phát ra một thanh âm vang lên triệt càn khôn diệu âm. Táng Tiên Khúc. Diệp Vân Kim kích động, biết đây là Sai Đạo Xương cường đại nhất thủ đoạn. Là Sai Đạo Xương cả đời đối đạo cảm ngộ biên thành ra thánh pháp, đặt tên là Táng Tiên, vì một bài sắc khúc, rất là bất phàm, cùng cảnh tượng như thế này có chút phù hợp. Len keng. Giữa thiên địa phảng phất tiên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng đàn tại tấu vang. Khúc âm dần dần ăn khớp xuống dưới, thiên đạo cùng reo vang, ung dung mà động, âm thanh truyền vạn dặm sơn hà. Sai Đạo Xương, như thần linh, áo trắng không dính hạt bụi trần, kích thích dây đàn, một mảnh duy mỹ, nhưng mà, tại trung quanh hắn, có máu cùng loạn đang diễn hóa, hỗn độn khí dâng lên, chủng thiên sát ý đang ngưng tụ. Giết hắn. Ở ngoài ngàn dặm hư không, có đại thánh cấp nhân vật quá khẽ, ném ra một cây trường mâu, muốn đem Sai Đạo Xương cho xuyên thủng. Tham chiến đại thánh cấp nhân vật cũng không ít, đều giấu ở âm thầm. Bởi vì không có tư cách cùng thần vương chính diện tranh phong, nhưng đều không cam lòng, giấu ở âm thầm, dự định tại Sai Đạo Xương cùng chư thần vương quyết đấu thời khắc, cho một kích chí mạng. Phúc. Nhưng mà, sau một khắc, vùng tinh không kia vang dội hét thảm một tiếng, một thân ảnh nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, nhuộm đỏ tinh không, sáng chói, hết sức thê diễm. Chuyện gì xảy ra? Cố lực lượng này, có người gầm nhẹ, không thể tin. Tiếng đàn mảnh miên là giữa thiên địa tuyệt vời nhất đạo âm, rung động lòng người, nhưng mà âm thầm lại có vô hình sát ý, theo tiếng đàn chuyển cho các nơi, mang đi một tôn lại một tôn chí cường giả tính mệnh.
Phúc.
Ai? Tình không, không ngừng có kêu thảm truyền ra, không ngừng có cái thế đại nhân vật chết đi, một mảnh lại một mảnh huyết hoa tại u lanh hắc ám tinh không ở trong nở rộ, tương tự một trận pháo hoa thịnh mưa, phá lệ thế mỹ. Thánh huyết nhiễm tình hạ. Đây là một loại vật đàm, nhưng mà bây giờ lại trở thành một loại hiện thực, một mảnh lại một mảnh tình không bị nhuộm đỏ, giống như là từng đóa thê diễm tiêu vào nở rộ. Trời, đây là thần thông gì? Đại địa ở giữa, tiếng ồn ào một mảnh, ồn ào không chịu nổi, kinh thán không thôi. Tiếng đàn động nhân tâm, nhưng mà lại có khủng bố như vậy sát nghiệm đang lưu động. Sai đạo xương, như thần linh, tính tọa tại hư không, ba động dây đàn, nhưng mà lại có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp, có thể xương kinh thế thần uy. Táng tiên khúc, động thế gian, khúc âm du dương, đại thánh đẫm máu, đây là một bức như thế nào hình tượng? Mọi người ngốc trệ, tiên khúc lan truyền, chấn động trong nhân thế. Tranh tranh. Khúc âm trở nên cao, vùng tinh không kia, hình như có vô tận đại hủy diệt phát sinh, huyết sắc tràn ngập, lớn tinh sụp đổ. Sai đạo xương, ngồi xếp bằng cùng giữa hư không, một mảnh yên tĩnh, giống như là ở vào một mảnh tịnh thổ bên trong, tường hòa mà an nhàn. Thế nhưng là, vùng tinh không kia bên trong, tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, làm ướt quần áo, mỗi người đều lạnh từ đầu đến chân, cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sắc cơ. Một khúc tiếng đàn thôi, không gì hơn cái này. Bác Nguyên, một tôn thần vương thần sắc một lăng, vọt thẳng ra ngoài. Ba. Nhưng mà, Bác Nguyên thần vương trực tiếp vỡ nát, tiên diễm huyết hoa, nhuộm đỏ chói lọi tinh không, tách ra sinh mệnh hương vị, trong tinh không biến mất. Chen. Ung dung tiếng đàn đột nhiên dâng trào, sai đạo xương ba động dây đàn. Tuyệt thế sát cơ bắn ra, cùng giết ba vị thần vương. Ba. Không một tiếng động ở giữa, mấy trăm đạo huyết hoa tràn ra, ba vị thần vương lại uy mắng ở giữa tan mất, máu đỏ tươi, nhuộm đỏ bầu trời, thi thể chia năm xẻ bảy, rơi xuống tại trong tình hạ. Cái này, tất cả mọi người giật mình, vô cùng chấn kinh ngạc. Tĩnh mịch hình tượng, nhưng cũng có máu nhuộm phong thái, tường hòa yên tĩnh bên trong nở rộ nhiếp thế phong mang, xài đạo xương đàn tấu thần khúc, làm cho tất cả mọi người đều đã chấn kinh, lại sợ hãi. Trong nháy mắt mà thôi, bốn tôn thần vương thịt nát xương tan, trở thành thoảng qua như mây khói, dạng này lực sát thương chiến quả như vậy sao không khiến người ta kinh hãi? Hắn một người ngồi một mình tinh không, giống như là có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Một người tọa quan, bảy vương mặc hài, chấn nhiếp rồi hơn 10 vị thần vương. Thần khúc xuất thế, không riêng chư thần vương, thiên hạ đều rung động. Này khúc không được đầy đủ cùng tu vi có quan hệ, là một loại đạo thể hiện, là đối với đạo lý giải, đối với đạo cảm ngộ. Mặc dù không thể đại biểu người toàn bộ chiến lực, thế nhưng lại là một cái tu sĩ mạnh nhất tiềm lực một loại thể hiện. Tiên tĩnh lâu về sau, yêu tộc thần vương Ma Long lão đạo mở miệng, thở dài, sai đạo xương, coi là thật có ngút trời thần tư, ta không kịp. Kim sĩ đại bằng vương cũng thán, khúc đàn một vang, chỉ là vừa mới cất bước, liền có thể sừng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, sai đạo xương, nộ tính thông thiên, nếu không vẫn lạc, tương lai lúc có đế tư. Khúc âm cùng một chỗ, đại thánh đâm máu, ngay cả bốn vị thần vương đều trong nháy mắt vẫn lạc, ai không sợ hãi? Cái này cho là kinh thế sắc khúc, thế nhưng lại như thế tường hòa cùng dễ nghe, để cho người ta không biết nên hưởng thụ, hay là nên run rẩy. Sai đạo xương cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng chỉ có một người, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đem hắn chém giết. Chư thần vương cảm nhận được một loại áp lực thật lớn, không còn lưu thủ, cùng giết hướng sai đạo xương. Soạn. Các loại kinh thế thần tắc bị đánh ra, như từng tràng thiên hạ, uy năng vô song, đánh xuyên qua thiên địa trật tự. Cong. Sai đạo xương ba động dây đàn, giữa ngón tay tung ra tiếng đàn, vút lên hết thảy thần tắc, giống như là gió xuân hù hù. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên cùng bình tĩnh, lại cường thế tới cực điểm, một chữ âm tiết truyền ra, hóa giải hết thảy hung uy. Giết. 12 vị thần vương bên trong, có người hay là tránh thoát hư không, vọt tới sai đạo xương phụ cận, công phá sai đạo xương tuyệt thế tiếng đàn. Kia là một vị Trung Châu thần vương, lực công kích vô song, cầm trong tay một cây long thương. Ông Long thương như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng xuyên thấu hư không, hướng về phía trước cắm đến. Động tác của hắn quá nhanh, như lấy vòng quang đoàn tại kích sạng, cầm long thương mà tiến. Sai đạo xương hai tay phát động, cổ cầm bắn ra thiên ti và lũ, hóa thành từng đầu đạo quang, cùng kia đòn khiêng long thương va chạm, phát ra chấn thiên vang, truyền đi mấy ngàn dặm. Chết! Trung Châu thần vương ánh mắt một lăng, hai tay nắm chặt long thương, dùng sức hướng về phía trước xuyên qua mà đi, trực chỉ thần vương cái chán, muốn đem thứ nhất kích đóng đinh. Rất nhiều người đều biến sắc, một thương này quá bá đạo, ánh sáng thiên vũ, không có người nào có thể mở to mắt. Giống như là có thể đem trên trời mặt trời đâm xuống đến, thần năng cái thế. Đã vượt ra không gian trói buộc, mở ra thời gian công xiển, sát na phương hoa, một cái chớp mắt kinh diễm, chiếu rọi thiên cổ, ngay cả sai đạo xương tiếng đàn màn sáng đều bị công phá, khó mà bảo vệ tốt. Chương 115, lấy mạng điệp ra đến đổi. Long thương vô song, xuyên thấu hết thể ngăn cản. Sai đạo xương bị bức lui, lại không cách nào bằng được long thương cực tốc. 3. Tiếng vang trầm nặng truyền ra, kia phiến bị quang mang thôn vệ quang hải bên trong, một sợi máu đỏ tươi từ sai đạo xương mi tâm chảy ra, nhìn thấy mà giật mình, chảy xuống dưới. Chết sao? Long thương chỉ riêng liễm sát na, tất cả mọi người chấn động. Vị này Trung Châu thần vương cực kỳ tuổi trẻ, xa không thể so với Hiên Viên thần vương tại Trung Châu danh vọng lớn, tư lịch nặng, thế nhưng là công phạt lại như thế tuyệt luân. Bảy vương chấn lay, một thương này chi uy có thể xứng có 102 thiên hạ, không có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng mà quang mang mất đi, sai đạo xương thân ảnh hiện lộ ra. Hắn hai ngón tay kẹp ở phía trước, bẻ gãy kia cán long thương, lưới mâu cùng hắn mi tâm khoảng cách không đủ một tấc, thần tác xung kích về đằng trước, lại không thể lại đến gần. Đông. Sai đạo xương tay trái hướng cổ cầm bên trên nhấn một cái, ngàn vạn đạo quang hoa bắn ra, chém về phía vị này thần vương. Khoảng cách gần như thế, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tuổi trẻ thần vương kêu to, lập tức bị quang mang đánh bay ra ngoài, bay tứ tung hướng phương xa. Cái này, hắn không gây việc gì. Chư thần vương chấn động, trên mặt tất cả đều trồi lên một mảnh kinh mây,
Giết.
Đột nhiên, tinh không bên trong hiện ra một cái màu đồng cổ thân ảnh, lại chính là vị kia bị đánh bay tứ tung đi ra Trung Châu thần vương. Hắn vậy mà lần nữa đánh tới, tiếp nhận xài đạo xương một kích, lông tóc không tổn hao gì. Trên người đạo bào hư hao, lộ ra bên trong màu đồng cổ chiến y, lấp lóe lạnh lẽo quang trạch, chấn động tâm hồn. Ta coi truyền thế thánh y, ngàn cấp không xấu, ngươi vĩnh viễn không cách nào công phá. Trung Châu thần vương quát lớn, toàn thân đều đang phát sáng, tại thứ tư mặt bát phương, trọn vẹn xuất hiện 49 cán long thương, so với mới không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Đầy trời đều là thương ảnh, khắp nơi đều là thần mang, như đầy trời tình đang run rẩy, thế giới này tại sụp đổ, hỗn độn khí tràn ngập, cái gì cũng không còn tồn tại, phía trước quy về thiên địa bắt đầu. Truyền thế thánh binh, nhân gian không nhiều, nắm giữ tại phàm nhân trong tay đều có thể phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa, huống chi là mặc tại một vị thần vương trên thân. Chiến y này danh chấn Trung Châu, lực phòng ngự có thể xưng vô địch, ngoại nhân khó mà công phá, có thể không nhìn rất nhiều công kích. Đại địa náo động khắp nơi. Mọi người đối kết cục như vậy không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Tiên khúc xuất thế, hoàn toàn chính xác kinh diễm trong nhân thế, nhưng chém giết bốn vị thần vương, bất quá là ở trong yếu nhất. Bây giờ tất cả mọi người có phòng bị, mỗi một người đều là người bên trong hùng kiệt, có thể một chống trăm, làm sao có thể lại dễ dàng vỡ lạc. Giết. Giờ khắc này, còn lại bảy tôn thần vương cũng tất cả đều tiếp cận, liên hợp vị kia Trung Châu thần vương cùng một chỗ hướng xài đạo xương nổi lên, đánh ra ngàn vạn sợi thần tác, tương trợ vị kia Trung Châu thần vương. Chênh chênh chanh. Xài đạo xương từ đầu đến cuối bình tĩnh mà tự nhiên, giống như thần linh, khẽ vuốt cổ cầm, âm sắc lại không còn an lành nữa, chênh chênh mà động, mỗi một lần kích thích dây đàn, đều như kiếm reo, vang vọng thiên vũ, bắn ra từng đạo kinh người qua mang, chém ra vô lượng thần tác. Có thể nhìn thấy, thần âm hóa thành thái sơ chỉ quang, giáng khắp nơi, sức công phạt vị tiên. Ai? Một cái mắt, vị kia Trung Châu thần vương lại lần nữa bay ngang ra ngoài, trong tay long thương bị chém thành vài khúc, đầy trời thương ảnh tiêu tán. Nhưng thánh ý vô song, ngàn cấp không xấu, tiếng đàn cuối cùng không có thể đem món kia thánh ý cho xuyên qua. Cong. Nhưng cuối cùng một đạo tiếng đàn vang lên, như một đạo thiên kiếm chống đỡ cửu thiên, sau đó nhẹ nhàng bị phá, tại tim của mỗi người ruột vang lên, sau đó như vậy bình tĩnh lại. Mọi người nhìn thấy, ở mảnh này giữa hư không, thân mang thánh ý Trung Châu thần vương, thẳng tắp ngã chồng vó xuống. Ngươi, như thế nào? Công phá. Hắn mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối, phất một tiếng bể nát, sau đó hóa thành cho bụi. Tại sao có thể như vậy, kia là như thế nào một kích? Chư thần vương tất cả đều sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm tinh không ở trong đã hóa thành cho bụi Trung Châu thần vương, từng đôi con ngươi bên trong, rót đầy không thể tưởng tượng nổi. Sai đạo xương tĩnh tọa cùng hư không, hai tay chống đỡ tại dây đàn phía trên, nhưng không có động tác. Áo trắng xuất trần, nhưng khóe miệng lại có một tia máu tươi chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người minh bạch, đây là Sai đạo xương chém giết Trung Châu thần vương, mà trả ra đại giới. Lấy bản nguyên tinh huyết tế đi cả. Yêu tộc, Ma Long lão đạo sợ hai thán phục. Thần vương, trải qua ngàn khó vạn kiếp, mới có thể đến cái này một cảnh giới, có thể nói, thành tựu thần vương cảnh, đã không phải là phàm nhân. Một thân đều là chí bảo. Bản nguyên tinh huyết chân quý nhất, có được không thể tưởng tượng sát phạt hiệu quả. Nhưng đại giới cũng là thê thảm đau đớn. Một tôn thần vương, bất quá bao hàm vài giọt mà thôi, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý, là thần vương quý báu nhất nội tình. Điên rồi, Sài Đạo Xương đã hoàn toàn bất chấp hậu quả. Chư thần vương chấn động. So sánh với Sài Đạo Xương, bọn hắn nhưng không có loại dũng khí này, không có khả năng cùng Sài Đạo Xương dùng hết hết thảy. Muốn giết ta, trừ phi các ngươi cũng làm xong chịu chết chuẩn bị. Sài Đạo Xương khẽ nói, bình thản ngữ, lại long trời lở đất, kinh hãi ở đây mỗi người, để thiên địa lập tức yên tĩnh lại, nhã tước ý mắng, mọi người liền hô hấp đều nhanh không thể. Ngươi một cái cũng giết không được. Phong Thần lão nhân lạnh giọng nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người lần nữa đồng loạt ra tay, hóa thành vô lượng thần tác hướng về phía trước đánh tới. Thần tác như lô, đây là muốn đem Sài Đạo Xương sống sờ sờ cho luyện hóa, đem hắn vây ở một phương mở ra tới thần vương thế giới ở trong. Tại bên trong vùng thế giới này, thần tác như biển, đạo tác như sóng, đánh thẳng vào thiên địa, đem bầu trời đầy sao đều luyện thành một mịn. Sài Đạo Xương hai tay ba động dây đàn, tim phun ra một giọt thần vương tinh huyết, muốn lấy mệnh diễn tấu thần khúc. Thần vương máu nhuộm đỏ vào áo, nhìn thấy mà giật mình. Cùng thời khắc đó, cùng reo vang ra một đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần sát phạt thanh âm, chạm phá thiên cung, xông ra tỏa kia thần vương thế giới. Cong. Một tiếng kêu khẽ, như thần kiếm ra khỏi vỏ, chém lên thương, thiên địa câu tỉ. Ngươi. Phía trước, Phong Thần lão nhân mi tâm giận nước, máu tươi chảy xuống, trên mặt viết đầy vẻ không tin, máu tươi giải đầy hư không, sau đó hắn ngửa mặt lên trời trở ngã xuống. Muốn giết ta, vậy chỉ dùng các ngươi mệnh điệp ra đến đổi. Sai đạo xương khỏe miệng chảy máu, rất là tranh cuồng. Phong Thần lão nhân ngã xuống, hiện trường nhã tức ý mắng, đám người sợ hãi, mi tâm của hắn bị một đạo tiếng đàn đánh xuyên, ngã trong vũng máu, không lúc đích. Dạng này một vị thần vương, tại chư thần vương ở trong cũng là cao thủ đứng đầu nhất, năm đó vô địch Đông Hoang, là Đông Hoang chân chính một thời đại chủ nhân, thiên hạ ít có địch thủ, tự phong thần nguyên vài vạn năm, xuất thế mà đến, lại chết đi như thế, đối với thế nhân mà nói, không thể nghi ngờ là rung động. Một đạo sát âm xuyên não mà qua, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, sát na thần hoa, không thể ngăn cản, không hề có một điểm đáng lo lắng, chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Tất cả thần vương đều lùi lại mấy bước, thần sắc cứng đờ. Dạng này lực sát thương sao mà sắc bén, chém giết bọn hắn tuyệt sẽ không có cái gì khó khăn, để bọn hắn trong lòng không đáy, chẳng lẽ muốn đánh chết rơi Sài Đạo Xương, thật phải dùng mạng của bọn hắn đến điệp ra đổi lấy sao? Sài Đạo Xương họ ra một mớ máu, nhuộm đỏ trắng đoan áo, nhưng hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, xếp bằng ở giữa hư không, bị liên miên huyết vũ bao phủ. Độc đấu chư vương. Một chương cổ cầm nằm ngang ở phía trước, lưu động thanh huy, bảy cái dây đàn chập trùng, như bảy đầu trong suốt tiểu long tại nhảy lên, hót vang trời đất thần luật. Hắn hoàn toàn tĩnh lặng, giống như là quên đi hết thảy, tiến vào một loại kỳ diệu đạo cảnh ở trong.